Chương 245, Yêu Vô Mộng chết trận khiếp sợ cúi đầu. Yêu Vô Mộng nhìn thấy ngực mình đã có một cái lỗ lớn, lại nhìn Lâm Tịch trước mắt, lại phát hiện bóng dáng Lâm Tịch lại càng ngày càng nhạt, cuối cùng cũng chỉ còn lại trường kiếm trong tay mình giơ lên giữa không trung. Muốn buồn cười thì có bao nhiêu buồn cười, căn bản không cần quay đầu, Yêu Vô Mộng liền biết phía sau mình là Lâm Tịch. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, thế gian này thật giả, ai có thể thật sự hiểu được đây? Cũng giống như thời điểm này của bạn, những người biết bạn là sự thật hay giả, tự hồ là có chút cảm thán, lại tự hồ là đang đùa cợt một cái gì đó, trong mắt đều là thần sắc không thể tin được, nhưng ở chỗ ngực rách lỗ truyền đến đau đớn, khí lực toàn thân đều muốn bị rút đi, cảm giác suy yếu, để cho Yêu Vô Mộng biết, hết thảy đều là sự thật. Rất nhanh, Yêu Vô Mộng liền cảm giác được hô hấp càng ngày càng khó khăn, hai chân tự hồ cũng dần dần mất đi khí lực. Rốt cục, bùm bùm một tiếng, Yêu Vô Mộng trực tiếp quỳ xuống, vươn tay sờ ngực trống rỗng một chút. Máu tươi ấm áp trong lòng bàn tay nói cho Yêu Vô Mộng biết, lúc này đây mình, chỉ sợ thật sự sẽ chết. Cơ hồ lại dùng hết một chút khí lực cuối cùng, Yêu Vô Mộng hồi quang phản chiếu xoay người, hai mắt bình tĩnh nói với Lâm Tịch, làm sao ngươi biết, ta là giả, ta cùng Yêu Vô Mộng hoàn toàn giống nhau như đúc, bất luận là công pháp, khí tức, binh khí, thậm chí thần thông cùng linh hồn, đều là giống nhau như đúc, đây là hoàn mỹ phục chế, thậm chí ngay cả Yêu Vô Mộng cũng không có cách nào phát hiện một chút sơ hở. Hơn nữa ta và hắn thị giác suy nghĩ thông suốt, tư duy nhất trí, ta nhìn thấy cái gì hắn cũng có thể nhìn thấy, hắn nghĩ như thế nào ta chính là nghĩ. Ngươi, làm sao nhìn ra ta là giả? Một hơi nói nhiều như vậy, vốn đã là trạng thái sắp chết, lần này khí tức càng thêm yếu ớt. Mà Lâm Tịch nhìn thấy Yêu Vô Mộng quỵ trên mặt đất, trong mắt chấp nhất, tựa hồ là xúc động một thứ gì đó. Sau đó Lâm Tịch bỗng nhiên bước lên, cúi người nhẹ nhàng nói bên tai Yêu Vô Mộng, đầu tiên cho dù ngươi và Yêu Vô Mộng có giống nhau, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng trong lòng chính ngươi lại biết, ngươi không phải Yêu Vô Mộng. Tiếp theo, ngươi không phải Yêu Vô Mộng. Ta biết, hắn chân chính từng đi qua hoàn tuyền thế giới, mà trên người ngươi, không có khí tức thuộc về hoàn tuyền thế giới. Ta nói đúng đi, Yêu Vô Mộng, ngươi từng bị ngũ đại chiến tướng của Hoàng Tuyền thiếu chút nữa diệt sát, làm sao có thể buông tha cơ hội báo thù tốt khi đi đến lượt cuộc chiến này? Lâm Tịch nói xong, liền trực tiếp xoay người, không bao giờ nhìn Yêu Vô Mộng quỳ trên mặt đất nữa, tựa hồ là bị lời nói của Lâm Tịch kích thích đến cái gì đó. Yêu Vô Mộng bỗng nhiên lớn tiếng gào thét nói, không, ta chính là Yêu Vô Mộng, ta là Yêu Vô Mộng, ta chính là Yêu Vô Mộng. Thanh âm rống giận thậm chí đã bắt đầu khàn khàn, mà Yêu Vô Mộng lại càng không biết lực lượng từ đâu tới, thế nhưng giãy giụa đứng lên, đồng thời nhặt diệt kiếm trên mặt đất đốt tịch mịch, đột nhiên xoay người đâm về phía sau tim Lâm Tịch. Một kiếm này mang theo Yêu Vô Mộng cuối cùng điên cuồng, chấp nhất, không nỡ, vẫn nỡ còn có một tia thoải mái, nhưng Lâm Tịch lại giống như không phát hiện ra, vẫn không quay đầu lại mà đi về phía trước, chẳng qua bóng lưng kia lại có vẻ thập phần cô đơn. Ngay khi trường kiếm màu đỏ trượt chia cách trái tim Lâm Tịch chia đến một ly, bỗng nhiên ở ngực Yêu Vô Mộng trống rỗng xuất hiện vô số hoa văn phồn ảo. Khi những hoa văn này xuất hiện trong nháy mắt, liên triệt để lan tràn đến toàn thân Yêu Vô Mộng, mà trường kiếm trong tay Yêu Vô Mộng chìm lại giữa không trung, không còn tiến thêm nữa. Ta không muốn biết ngươi là ai, bất quá ta sẽ nhớ rõ, trí nhớ của ta từng xuất hiện một cường giả tên là Yêu Vô Mộng, ta dùng hết toàn thân giải số mới đánh bại hắn. Thanh âm chậm rãi tản đi, mà bước chân Lâm Tịch lại không có bất kỳ đình trệ nào. Ở phía sau hắn, nguyên bản Yêu Vô Mộng sau khi bị hoa văn huyền ảo kia triệt để bao trùm toàn thân, bộ dáng của hắn dĩ nhiên bắt đầu biến hóa theo hoa văn phồn ảo lưu động. Yêu Vô Mộng dĩ nhiên hoàn toàn biến thành bộ dáng của một người khác. Về phần người này rốt cuộc là ai, chỉ sợ đã không ai biết, chỉ là giờ phút này mặt đầy nước mắt lại đủ để nói rõ, người này khẳng định còn có một đoạn chuyện xưa khác. Theo hoa văn phồn ảo kia tiếp tục lưu chuyển, Yêu Vô Mộng cuối cùng vẫn hóa thành bụi bặm, rải rác trong vương cung ngự thổ giới, một trong cửu đại thần quốc đã từng thịnh cực nhất thời này. Lâm Tịch đi vài bước, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, vừa định quay đầu, nhưng lại dừng lại, lắc đầu, sau đó vung tay lên, một đảo linh lực hóa thành một bàn tay vô hình, cuốn lên dị kiếm phần tịch cùng bá kiếm cự phụ trên mặt đất. Sau đó dùng linh lực hóa thành hai túi kiếm, đem hai thanh kiếm cõng trên lưng, giải quyết Yêu Vô Mộng xong, Lâm Tịch tuy biết tiêu hao của mình cũng rất lớn, từng đợt cảm giác choáng váng truyền đến, Nhưng hắn biết mình không thể ngã xuống, bởi vì chiến đấu còn chưa kết thúc. Nếu như lúc này mình ngã xuống, Vạn Nhất Tần Vương hoặc là Tế Hãn có một người chiến bại, vậy cuối cùng thất bại, còn có thể là phe mình, lại đi thêm vài bước, cảm giác choáng váng càng ngày càng mãnh liệt, Lâm Tịch cắn mạnh đầu lưỡi, dùng đau đớn mãnh liệt kia kích thích thần kinh của mình, để cho mình không ngã xuống, nhưng đây cũng không phải kế lâu dài, lại đi ra 30 mấy bước, rốt cục, Lâm Tịch vẫn không địch lại được sự choáng váng như sóng thần. Cuối cùng nhìn thoáng qua Tế Hãn còn đang kịch chiến, Lâm Tịch rốt cục vẫn thẳng tắp ngã xuống, bất quá cũng không có ngã trên mặt đất, bởi vậy Bích Hải đã không biết từ lúc nào xuất hiện trước người Lâm Tịch, trực tiếp bắt được Lâm Tịch ngã xuống, vươn tay dò xét cổ tay Lâm Tịch một chút, phát hiện cũng không bị thương quá nặng, bất quá khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy phía sau Lâm Tịch lại có một người đang quỳ, lại hoảng sợ, nhưng khi đi lại liền nhìn thấy người đàn ông này đã chết. Kỳ quái, người này là ai, tại sao đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt xa lạ, bất quá Bích Hải cũng không có thời gian nghiên cứu, ở trên thi thể kia mò mẫm một hồi, ở trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, quả nhiên có bảo bối, linh lực ba động mạnh như vậy, không đợi hắn mở ra xem bên trong là cái gì, lại bỗng nhiên nghe được Tần Vương xa xa phát ra một tiếng kêu thảm thiết, Bích Hải vội vàng quay đầu, liền nhìn thấy lúc này Tần Vương lại bị ba đầu rắn còn sót lại trên đôi điện cửu đầu xà, đồng thời cắn lấy thân thể. Nơi bị đầu rắn cắn, mắt thường có thể thấy được đã biến thành cành cây khô héo, không chút do dự, đem hộp ngọc kia trực tiếp cho vào trong ngực, sau đó liều mạng chạy như điên về phía Tần Vương, đồng thời chạy qua, Bích Hải dành thời gian nhìn thoáng qua Kinh Phá Thiên, phát hiện hắn cũng chật vật đến cực điểm, bàn tay tay trái cùng cả cánh tay phải đã không thấy đâu, hơn nữa phía sau lại xuất hiện một khối da đen kịt, hiển nhiên là bị tử khí của Tần Vương ăn mòn. Không chỉ như thế, một cái chân trái kinh phá Kinh Phá Thiên càng là bị gãy. Bất quá ở bên cạnh hắn, một đầu ác quỷ thực thể cũng ngã xuống đất, hơn nữa rõ ràng đã hoàn toàn chết đi. Đồng thời diệt linh quỷ hướng sinh ma vốn đang tranh đấu trên trời, còn có lôi điện cửu đầu xà lớn hơn một chút, dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương. Giờ phút này tất cả đều rơi xuống đất, nhiếp khí nhiều trút giận. Nhìn thấy tình huống chiến đấu thảm thiết này, Bích Hải trong lòng càng khiếp sợ, đồng thời âm thầm trách cứ không thôi. Vốn tưởng rằng thực lực của mình tăng lên rất nhiều, nếu như lại gặp phải chiến đấu, có lẽ mình không thể một mình giết địch, nhưng lại có thể bảo vệ đồng bạn của mình rất tốt. Nhưng chính mình lại, bởi vì nhất thời sơ suất đầu tiên là bị yêu vô mộng một mình chống lại, hơn nữa phá được tầng phòng ngự thứ nhất, sau đó còn chưa kịp phản ứng đã bị cự yêu kia trực tiếp phá phòng ngự tầng thứ hai, thậm chí cuối cùng còn bị một quyền đánh hôn mê bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại, cũng đã là bộ dáng như bây giờ rồi. Lâm Tịch tiêu hao quá độ, thậm chí ngay cả linh hồn cũng hao tổn. Tế Hãn vẫn đang kịch chiến với Hạo Thần, mà Tần Vương thảm nhất, lúc này hơn phân nửa thân thể đều biến thành khô héo nát bét, mà Tần Vương đã sớm không còn khí lực hô lên tiếng. Rốt cục, Bích Hải nhảy dựng lên, người đã trực tiếp rơi đến trước người Tần Vương. Giờ phút này trên người Tần Vương không sai biệt lắm có một nửa địa phương đã biến thành gỗ khô. Bích Hải không đợi thân thể rơi xuống đất, liền đem cây địch ngọc lên miệng. Nhất thời một trận tiếng sáo thê, lương bi chán truyền đến, mà trên người Bích Hải nhất thời xuất hiện một đạo vách tường 7 màu, bởi vì Bích Hải đứng trước người Tần Vương, cho nên vách tường này trực tiếp đem Tần Vương bao ở bên trong, nhưng bởi vì Bích Hải tận lực khống chế, vách chướng này lại không có đem lôi điện cửu đầu xà, hiện tại đã là 3 đầu xà, cũng không có đem 3 đầu xà bao phủ lại, cho nên kết quả như vậy dẫn đến vách tường kia lan tràn đến cổ 3 đầu rắn, bỗng nhiên ngừng lại. Vừa dừng lại, vách tường kia trong nháy mắt ngưng động, sau đó 3 đầu rắn kia giống như là bị đao phay thật lớn trực tiếp chém đầu, bị binh chướng kiên cố kia trực tiếp chia làm hai, 3 đầu rắn cắt bỏ rơi vào bên trong vách ngăn, thân thể cửu đầu xà thì rơi ra ngoài vách tường mà mất đi thân thể chống đỡ, năng lượng hủy diệt không ngừng tràn đầy mắt, rốt cục ngừng lại.